Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc trên đường dây điện thoại. Anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hư bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Đắc.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ đến cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh Lộc, hôm nay mình trình bày về cái đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chúng tôi có trình bày trong những mấy tháng trước đó anh, khi mà thượng viện thông qua cái luật mà những cái thay đổi mới về quỹ hưu bổng và được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay trở đi đó anh, thì chúng tôi có hứa là chúng tôi sẽ trở lại đề tài này và sẽ đi sâu vào các thay đổi trên giúp quý khán giả hiểu thêm về lực khu bổng và có khả, nếu mà mình có khả năng tài chính thì nên suy nghĩ đến việc mà bỏ tiền thêm vào quỹ khu bổng đó anh, trước khi mà lực mới này nó bắt đầu đó anh. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, vậy hôm nay sẽ chú trọng những thay đổi như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, hôm nay đó chúng tôi một trong những cái thay đổi mà chúng tôi muốn chú trọng tới đó là tại vì chúng ta còn chỉ còn 2-3 tháng nữa là tới 30 tháng 6 đó anh. Chúng tôi muốn chú trọng tới đặc biệt là cái nó gọi là tiền mà chúng ta đóng vào quỹ hưu bổng trước để mà khấu trừ thuế, tức là concessional contribution đó. Dạ, đóng góp vào quỹ hưu bổng mà được khấu trừ thuế, tức là concessional contribution đó. Năm nay đó thì nó còn cho 30.000 đồng cho những ai mà từ 49 tuổi trở xuống và 50 tuổi đó thì là 35.000. Và tại vì năm sau đó, từ ngày 1 tháng 7 trở đi đó, là cái số tiền đó chỉ xuống còn có 25.000 cho tất cả cá nhân mà muốn đóng tiền vào quỹ hưu bổng đó anh. Do đó chúng tôi muốn trình bày hôm nay là tại vì có một cái phần nữa là nếu mà mình muốn mà bỏ thêm vào quỹ hưu bổng đó, là đặc biệt là đối với những người mà đi làm với cái dạng là cũng như là salary wage earner, tức là làm lãnh lương bổng đó anh, mình chỉ có thể bỏ vào để mà khấu trừ thêm đó là qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là mình phải hy sinh cái lương mình để mà chủ nhân đóng thêm vào thôi, chứ chúng ta không thể mà tự bỏ vào và để mà được khai thuế lợi tức đó. Dạ.
Dạ vâng, xin anh giải thích thêm về cái gọi là concessional contribution là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần là cái tiền hưu bổng có chia ra thường là hai phần anh, một cái nó gọi là concessional contribution, tức là những cái tiền mà mình đóng vào mà mình được phép để mà khấu trừ thuế. Còn một phần á, nó gọi là non-concessional contribution đó, là cái phần đó là tiền mà sau khi mà đã trừ thuế rồi, tức là tiền riêng của mình mà mình bỏ vào thêm, thì đó là non-concessional. Còn concessional á, là cái dạng cũng như là ví dụ như là mình có lương bổng, lợi tức mình cao, hoặc là mình làm cái business mà mình có lợi tức cao và mình muốn bỏ tiền vào quỹ hưu bổng, thì cái phần đó mình sẽ được khấu trừ thuế, thì đó gọi là để mà giảm cái lợi tức của mình, thì nó gọi là concessional contribution đó anh. Dạ,
dạ vâng, như vậy thì anh cho biết là ai sẽ được đóng tiền hưu bổng để được khấu trừ thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nói một cách tổng quát đó là nếu mà chúng ta là thuộc những cái loại người như là ví dụ như là chúng tôi nói là salary wage earner đó, tức là những người mà làm lương bổng đó, nếu mà lợi tức của họ mà từ lương bổng đó dưới 10% của tổng số lợi tức đó, thì là họ có thể bỏ tiền vào thêm để mà khai khấu trừ thuế. Còn nếu không á, là họ chỉ được làm là qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là mình hy sinh cái lương bổng của mình để mà chủ nhân mình có thể mình nói chủ nhân là thay vì trả tôi bằng lương thì bây giờ á, lấy cái tiền đó bỏ vào quỹ hưu bổng thêm cho tôi, thì cái đó là cái mà mình có thể mình làm được qua cái dạng đó. Tại vì nếu mà lợi tức của mình mà trên lương, từ lương bổng mà trên 10% đó là mình không thể mà tự bỏ vào. Cái thứ hai á, những cái loại người, tức là những cái người mà làm tự làm lấy, tức là running cái business, hoặc là có một cái việc mà không phải là lương bổng á, lợi tức á, tổng cộng á, là personal business hoặc là investment, hoặc là lãnh tiền từ pension, hoặc là lãnh tiền từ super, hay là có những cái chia lời cổ phần này nọ, thì đó là những người mà có thể khai khấu trừ thuế để mà cho những cái tiền mà mình bỏ vào những cái quỹ hưu bổng hợp lệ, tức là compliance super fund, hoặc là có những cái gọi là retirement saving account đó, thì là chúng ta có thể khai thuế cái phần đó đó anh. Đó là cho năm nay đó anh. Và cái một cái điều kiện nữa là chúng ta phải hội đủ cái, tức là tuổi tác của chúng ta, tức là chúng ta dưới cái mức là 75 tuổi thì đó là chúng ta có thể bỏ thêm vào quỹ hưu bổng, và chúng ta phải báo cho cái quỹ hưu bổng đó biết là mình dự định là mình khai khấu trừ thuế cái phần đó. Cái đó cũng là cái quan trọng để mà cho họ biết là cái số tiền này mình bỏ vào không phải là cái tiền mà sau khi trừ thuế, mà cái này là để mà mình trừ thuế ra. Do đó là có những cái điều kiện như vậy là chúng ta có thể khai được. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý là kể từ ngày 1/7/2017 trở đi đó, không phải cái người nào cũng có thể bỏ vào quỹ hưu bổng, tối đa là 25.000 cho từ ngày 1/7 trở đi, chứ không phải là mình dưới 10% của lương bổng mình mới được bỏ. Sau này đó là mình tự mình bỏ được, chứ không phải là qua cái dạng salary sacrifice nữa. Lực thuế nó sẽ thay đổi cái phần đó để cho chúng ta dễ dàng hơn. Tới cuối mình có thể mình bỏ thêm vào, nhưng mà chỉ tối đa là 25.000 thôi.
Dạ, dạ vâng. Trường hợp mà một cái lợi tức mà kiếm được của một người đi làm employee đó thì trường hợp này như thế nào thưa anh? Thì thường thường thưa anh thì chẳng hạn như một công nhân đi làm đó thì chủ sẽ trích 9% đóng vào trong đối phần cho cái quỹ hưu bổng, tức là đã trừ tiền hưu bổng cho cái người này rồi, rồi chủ nhân cũng đóng thêm vào nữa, phải không anh? Cái cơ cấu như thế nào? Dạ.
Dạ thưa anh, thì theo cái luật hiện hành đó anh, thì đó là tức là chủ nhân thường là phải đóng cho mình là 9.5% của cái lợi tức mình kiếm được, và nếu mà mình muốn đóng thêm thì là mình có thể mình kêu chủ nhân thay vì trả lương cho mình thì đóng thêm cái phần đó, thì cái số tiền đó, đó là sẽ không có bị trừ thuế trước, và khi mà đóng cái số tiền đó thì họ sẽ gộp lại tổng cộng như là cái số tiền của chủ nhân đóng cho mình. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng phải nghĩ tới, là tại vì cái luật là yêu cầu là chủ nhân đóng 9.5%, thì nếu mà chủ nhân đóng thêm tổng cộng lại đó là chúng ta phải biết chắc rằng là chủ nhân đóng thêm là cái tiền đó cộng với cái tiền mà chủ nhân bắt buộc phải đóng cho mình, chứ không thể nói là tại vì mình trừ ra cái số tiền đó thì chủ nhân chỉ đóng cái 9.5% thôi thì không đúng ra. Đó là cái đó là mình, tại vì cái phần đó là cái của chủ nhân đóng, coi như là chủ nhân đóng thêm cho mình thôi, chứ không phải là của mình nữa. Dạ. Còn sau cái ngày 1/7 đó, mình có thể mình tự đóng lên, tức là mình không cần phải làm salary sacrifice nữa, và mình có thể mình đóng thêm lúc nào cũng được, tại vì cái điều kiện đó nó sẽ không còn áp dụng nữa, anh, là 10% về cái lợi tức từ lương bổng của mình nữa, thì đó là nó dễ dàng cho chúng ta.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates và Cố vấn về Quỹ hưu bổng tự quản lý, phụ trách An Tôn. Được rồi, anh vừa nói rằng cái lợi tức là 10% lương bổng thì chủ chỉ đóng 9,5. Như vậy thì vẫn còn 0,5% mà cái người công nhân có thể đóng tự mình đóng vào quỹ hưu bổng được không anh?
Dạ không anh, chúng tôi nói là 10% đó anh, là cái đó là theo cái lợi tức, tổng lợi tức của mình. Tức là nếu mà lợi tức của anh á trong năm đó mà dưới 10% á là từ lương bổng thì chúng ta có thể tự bỏ vào thêm. Còn nếu mà cái lợi tức mà trên 10% đó là mình không thể đóng vào được, nhưng mà chủ nhân có thể đóng cho mình thêm, tức là qua cái dạng salary sacrifice. Thì chúng tôi có thể cho một cái ví dụ cụ thể đó anh. Giả sử nếu anh Na đó là có mở một cái business và lãnh lương là khoảng 70.000 một năm từ cái business đó, và trong cái thời gian đó thì anh cũng có thể đi làm như là một cái người công nhân cho một cái business khác, và là lợi tức là được khoảng 6.500. Thì đó là tại vì đó là cái số tiền lương bổng nó thấp hơn 10% của cái tổng số lợi tức của anh, thì anh A có thể khai khấu trừ bỏ thêm vào tiền quỹ hưu bổng để mà được khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà trong cái trường hợp nếu mà anh A mà đi làm cho người ta mà được 10.000 đồng á, thì nếu mà 10.000 hoặc là 15.000 đó, thì nếu mà cộng lại đó là cái số tiền lương bổng đó nó trên 10% của cái tổng số lợi tức của anh á, thì là anh sẽ không được khai khấu trừ cho cái tiền mà anh bỏ vô thêm, tại vì cái lực đó là 10% đó. Và thì đó như chúng tôi nói đó, nếu mà đổi qua năm sau đó thì không cần biết là anh làm bao nhiêu lợi tức như thế nào thì anh cũng có thể bỏ vào, không cần biết là cái lương bổng từ tiền đó từ lương bổng hoặc là tiền đó từ cái công việc làm của mình ra, thì mình cũng có thể bỏ vô thêm để mà mình được khấu trừ thuế ra. Yeah.
Tức là cái anh muốn nói rằng cái ở ví dụ thứ hai thì cái anh, yeah, B đó, anh làm mỗi năm được 50.000 đô một năm, và anh có thể kiếm thêm được ở ngoài nữa là một công việc gì đó, thêm 15.000 nữa, thì trường hợp đó là không được phải không anh?
Không, được hết đó anh. Tức là sau năm tới 17, 18 á, là mình không cần biết là lợi tức đó mình kiếm được từ đâu. Thì mình được quyền để mà mình khai khấu trừ thuế cho cái số tiền mà mình bỏ thêm vào cho quỹ phụ bổng.
Nhưng mà trước ngày để khai thuế, khai tax return vào ngày 1 tháng 7 sắp tới.
Dạ,
30 tháng 6.
Kể từ 1 tháng 7 tới 30 tháng 6 thì trong thời gian đó, bất cứ lúc nào mà nếu mà mình bỏ thêm vô tiền vào quỹ hưu bổng mà muốn khai thuế thì mình phải báo cho cái quỹ hưu bổng đó biết. Dạ, thì là mình có quyền mình khấu trừ cái số tiền đó. Dạ.
Dạ, hiểu biết thông thường thì nhiều người nghĩ rằng nếu có tiền bỏ vô cho quỹ hưu bổng để dành về sau này thì chắc chắn dễ dàng, chứ đâu có gì mà phải báo cho quỹ hưu bổng biết làm chi anh?
Dạ, tại vì cái phần mà tiền mà bỏ vô đó anh, nó có hai loại khác nhau như chúng tôi trình bày đó. Nó gọi là concessional contribution và cái là nó gọi là non-concessional contribution. Khi mà cái nó gọi là concessional contribution đó, thì khi mình được khai khấu trừ thuế, nhưng mà khi mà cái số tiền nó vào quỹ hưu bổng đó, quỹ hưu bổng phải trích ra 15% thuế để mà gửi cho chính phủ. Tức là cái tiền mà nó gọi là được thuế nhẹ đó là khi bỏ vào đó là đóng 15% thuế. Nếu mà mình là tiền mà mình bỏ vào từ cái tiền mà sau khi mà mình đã đóng thuế rồi đó, mình bỏ vào đó, thì đó là cái tiền đó không phải bị trích thuế thêm một lần nữa. Tại vì cái số tiền đó coi như là mình đã đóng thuế rồi mình mới có cái lợi tức đó. Thì đó là hai cái mà nó khác nhau đó là
vậy. Vâng, ở đây có những câu hỏi nè, thưa anh, nếu không bị bắt buộc phải đóng hưu bổng thì tại sao phải bỏ tiền vào đó và không được rút tiền cho đến khi về hưu thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái quan trọng đó là khi mà chúng ta nghĩ tới cái tiền hưu bổng đó, nó có nhiều có những cái phần lợi ở trong đó. Thứ nhất á, là khi mà mình bỏ vào tiền hưu bổng, như chúng tôi nói đó, nó gọi là concessional contribution đó, là cái mức thuế chính phủ trừ ra là chỉ có 15% thôi. Còn nếu mà như chúng ta để cái tiền đó rồi cũng như là lợi tức của mình đó, thì tùy theo cái mức thuế mà mình đang ở đã đánh lên cái mức của mình, thường là 30 hoặc là 40 mấy%, thì anh thấy là cái khác biệt đó là cái lợi cho mình. Và cái thứ hai nữa đó là cái số tiền mà nó nằm trong quỹ hưu bổng đó, thì cái thuế đánh trên cái tiền lợi tức kiếm được từ cái tiền mà từ quỹ hưu bổng đó, thì cái mức thuế nó chỉ có 15% thôi. Nếu mà quỹ hưu bổng thì làm được ra thêm những cái lợi tức khác đó, là cái mức thuế chỉ có 15% thôi. Và nếu mà nó là capital gains đó, thì khi mà bớt được cái phần mà 50% đó, thì cái mức thuế chỉ còn 10% thôi. Do đó cái số tiền đó nó nằm trong quỹ hưu bổng đó là cái lợi là cái phần lợi đó. Thứ hai nữa đó là cái thì dĩ nhiên đó là như chúng ta biết, khi mà cái tiền mà bỏ vào quỹ hưu bổng đó là chúng ta không được rút ra cho đến khi nào mà chúng ta tới tuổi mà về hưu và không còn làm việc nữa. Hoặc là dĩ nhiên là nếu mà có những cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể chúng ta xin để mà rút những cái tiền đó ra. Thì đó nó có những cái trường hợp mà nó họ cho phép chúng ta rút ra sớm. Tuy nhiên thường là thường để trong đó để mà tới cái lúc mà mình về hưu thì bắt đầu mình mới rút ra cái tiền đó thôi anh. Không phải nói là cái này là cái quyền lợi, cái lợi cho những người, đặc biệt là những người mà có lợi tức cao. Và có những cái mà mình tùy theo cái trường hợp của mỗi người và mình nên có nên là nghĩ tới để mà bỏ vào quỹ hưu bổng hay không. Thì cái đó là cái mà quan trọng, là chúng ta nên gặp một cái người cố vấn về cái hưu bổng để mà họ chỉ dẫn cho chúng ta để coi trường hợp của mình nó có được tốt cho mình để mà mình làm không. Dĩ nhiên là khi mà đặc biệt là đối với những người mà sắp sửa tới tuổi về hưu thì đó là những cái trường hợp mà có thể mình nên bỏ vào nhiều hơn. Thì đó là cái mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Và còn một cái đặc điểm của quỹ hưu bổng nữa là như chúng tôi trình bày lúc trước đó, là nó có một cái trường hợp nó gọi là transitional to retirement, tức là mình đã tới tuổi về hưu nhưng mà mình còn tiếp tục mình đi làm đó. Thì đó có những cái trường hợp đó, là mình có thể mình rút ra được một số tiền trong đó để mà mình xài. Và trong cái thời gian đó thì mình có thể mình bỏ vào lại cái số tiền mà mình kiếm được để mà mình được giảm thuế, khai thuế lợi đó anh. Đó là có những cái phần mà nó lợi trong đó, trong cái việc mà mình bỏ vào tiền vào quỹ hưu bổng đó anh. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, nếu như là nói thì tất cả chúng ta nên đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng tới mức tối đa phải không anh?
Dạ thì thưa anh, cái đó là mỗi cái trường hợp nó khác nhau đó anh. Tại vì đó là tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, hoàn cảnh tài chính và cái tuổi tác của chúng ta để mà chúng ta phải cái đó thì tốt nhất đó là mình nên gặp một cái người đại diện của cái người mà có thẩm quyền để mà chỉ dẫn chúng ta về thu bổng ra, cho chúng ta một cái lời khuyên coi là cái cách nào tốt nhất, là bao nhiêu tiền mà mình có thể mình bỏ vô để mà tốt nhất. Và đó là cái mà chúng ta phải phải nghĩ tới. Trong từng vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được những cái câu hỏi nó cũng tương tự như vậy đó, là nên bỏ vào hay không. Thì cái mà quan trọng đó là có nhiều người nói là bây giờ muốn bỏ vô và tự bán cái nhà, hoặc là có cái tài sản mà bán đi thì lấy cái tiền đó bỏ vào quỹ hưu bổng để mà đầu tư, như vậy có lợi hay không. Thì cái đó là cũng phải nó cũng còn tùy thuộc vào những cái trường hợp khác nhau, chứ không phải là mình cứ bỏ vô là mình an toàn. Như chúng ta biết á, nếu mà mình bỏ vào một cái quỹ hưu bổng thì là quỹ hưu bổng đó thường là họ sẽ đầu tư cho chúng ta. Cái điều quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ tới đó là mặc dù là cái lợi tức có thể là cái mức return nó có thể nó cao, nhưng mà theo cái định lực đó là nó gọi là high risk thì high return, tức là nếu mà nó càng có những cái rủi ro càng cao, cái mức lấy về được đó là nó cao hơn. Và thì đó nó cũng có lúc lên lúc xuống, thì cái đó là tùy theo mỗi cái hoàn cảnh để mà mình phải suy nghĩ đến trước khi mà mình quyết định là mình nên bỏ vào hay là mình để trong cái tên mình, hoặc là có thể là mình, nếu mà mình đủ cái tiền trong đó, mình có thể mình có nghĩ tới cái phần nó gọi là self managed fund, tức là tự mở một cái quỹ hưu bổng quản lý lấy, hoặc là hai ba người trong gia đình có thể là mở một cái đó để mà đầu tư qua cái dạng cũng như là đầu tư về mua cái tài sản, hoặc là mua nhà cho mướn, hoặc là mua cái shop đồ vân vân. Nó có nhiều cái ảnh hưởng khác nhau trong cái việc mà mình quyết định là mình nên như thế nào. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn những điều gì anh muốn nói, nhắn nhủ nữa không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì chúng tôi cũng sẽ trở về cái phần mà super trong những cái chương trình tới, và đặc biệt là sẽ nói về những cái thay đổi khác nhau mà chúng ta cũng có thể suy nghĩ tới để mà có thể bỏ tiền vào mà vào quỹ hưu bổng mà có lợi cho chúng ta. Thì chúng tôi sẽ nói tới những cái thay đổi khác mà nó cũng xảy ra từ ngày 1 tháng 7 đó anh, trong những chương trình tới. Dạ thưa anh, cảm ơn anh. Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình ví dụ hôm nay, và những cái sự khuyến khích và những cái feedback mà quý vị gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mà có những, nếu mà có những cái câu hỏi nào mà nó rất thấy mà nó phổ biến thì phổ thông cho và có ảnh hưởng tới đồng hương đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng để mà đưa lên những cái bài chương trình về những cái trình bày về những cái đề tài đó đó. Dạ. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả và xin hẹn quý thính giả vào chương trình tới. Dạ, xin cảm ơn và xin chào anh Thanh Lạc.